Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 29 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội đại biểu Hội người mù thành phố Thái Nguyên khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng Liên là một trong hai xã của thành phố Thái Nguyên tiếp tục được tỉnh và thành phố chọn là đơn vị thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2021. Đến nay sau 3 năm thực hiện, xã đã cơ bản hoàn thành toàn diện các tiêu chí.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 12, Hội người mù thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có các đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng 120 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 500 hội viên toàn thành phố. Nhiệm kỳ qua, Hội người mù thành phố đã vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống như hỗ trợ hội viên vay vốn, tham gia các lớp học nghề phù hợp, tạo việc làm cho lao động là người mù, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sửa nhà, xây dựng nhà ở, học nghề, học chữ nổi cho trên 2.000 lượt hội viên với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hội viên. Ghi nhận những kết quả mà tổ chức hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị nhiệm kỳ tới, các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các phường xã trong thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ người mù, giúp các hội viên sống hòa nhập, sống khỏe và sống có ích cho gia đình, xã hội. Đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái cao đẹp, chia sẻ khó khăn và có thêm các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần để người mù yên tâm có cuộc sống tốt hơn. Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Thịnh Đán khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo tờ trình thông báo do Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình. Năm 2021, cấp ủy chính quyền phường Thịnh Đán đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đạt kết quả cao. Kinh tế duy trì ổn định, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1 tỷ 300 triệu đồng, bằng 171,6% kế hoạch, tăng trên 71%. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được duy trì hiệu quả, cải cách hành chính được đẩy mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2021, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch trên địa bàn được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường có nhiều đổi mới, nội dung và hình thức, qua đó góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện những nội dung, nghị quyết Hội đồng Nhân dân phường đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tại kỳ họp, với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết. Đáng chú ý là nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Nghị quyết phê chuẩn bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.
Sáng 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021. Theo đó, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, giám sát của Hội đồng Nhân dân phường, nên nhiều chỉ tiêu đạt cao, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 11,9 tỷ đồng, bằng 169,4% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 393 tấn, bằng 106% kế hoạch. Cai nghiện ma túy được 15 trên 27 người, bằng 180%. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Công tác văn hóa xã hội, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến và được triển khai đồng bộ. công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được Ủy ban nhân dân phường phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân phường khóa 8. Kết quả công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kết quả giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân phường, v.v. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, phê chuẩn dự toán phân bổ ngân sách nhà nước phường Gia Sàng năm 2022, phê chuẩn thông qua chương trình kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân phường năm 2022.
Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm khuyến khích người dân đầu tư sản xuất tập trung, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hóa cả về năng suất và chất lượng. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt trên 148 triệu đồng. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 40.700 tấn, bằng 106,3% kế hoạch tỉnh, thành phố giao. Thành phố đã hỗ trợ giá giống cho 1.000 hectare lúa lai, lúa thuần năng suất chất lượng cao, 300 hectare giống ngô biến đổi gen, hàng chục nghìn cây hoa đồng tiền nuôi cấy mô, củ hoa li li và nhiều hectare cây rau màu vụ đông cho các hộ dân trên địa bàn. Hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp cho 65 hectare chè, 20 hectare cây ăn quả, 10 hectare rau cho các đơn vị tổ hợp tác xã. Diện tích chè trồng mới và trồng lại ước đạt 11,5 hectare. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 22.208 tấn, tương đương 4.500 tấn chè búp khô, bằng 100% kế hoạch. Lựa chọn, tư vấn, đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho 4 hợp tác xã và 4 tổ hợp tác tại xã Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thẩm định và hướng dẫn 7 hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ mã vùng trồng hiện đại với diện tích 38 hectare tại xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Triều. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cho các hộ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật khoa học mới theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hóa trên các địa bàn xã phường. Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2021, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố phát triển ổn định. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương triển khai hướng dẫn người dân chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm theo hướng bảo vệ môi trường, cảnh quan, đồng thời duy trì tốt công tác vệ sinh thú y tại các chợ, các địa điểm kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm, đặc biệt là các điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung, hướng dẫn các phường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Quang Trung, Trương Vương thống kê lập danh sách chi tiết các cơ sở chăn nuôi, quy mô chăn nuôi, thuộc diện phải ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc phải di rời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
Hiện nay toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 156.000 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ đoàn viên là trên 99.000 người, chiếm trên 60%. Toàn tỉnh có một ban nữ công nghiệp vụ và trên 1.000 ban nữ công quần chúng. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động. Cụ thể, đã có trên 70.000 nữ công nhân viên chức lao động được tập huấn, học tập, nâng cao trình độ, trên 3.000 đề tài sáng kiến được công nhận, có 700 công nhân viên chức lao động được tiếp cận vốn vay, cải thiện đời sống. Trong đó, nữ công nhân viên chức lao động chiếm tới 60%. Bên cạnh đó, năm 2021, toàn tỉnh có trên 10.000 nữ đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trên 65% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn duy trì thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ, nhà ở, trợ cấp đời sống cho người lao động. Hỗ trợ xây dựng 66 nhà mái ấm công đoàn cho nữ công nhân lao động với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Hỗ trợ nữ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, ngày càng có nhiều nữ công nhân viên chức lao động được bầu vào cấp ủy đảng, các cấp và quy hoạch và những vị trí quan trọng. Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho nữ công nhân viên chức lao động thời gian tới, các tổ chức công đoàn, đặc biệt là tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tham mưu với các ban giám đốc, các đơn vị doanh nghiệp khắc phục khó khăn, quan tâm chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, lồng ghép tuyên truyền về giới trong hoạt động công đoàn.
Năm 2021, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn phường Phan Đình Phùng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn. Phường đã kiện toàn các tổ hòa giải, tổ dân phố, công tác quản lý hộ tịch và chứng thực được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Năm 2021, phường đã thu gần 140 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước từ các hoạt động tư pháp như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, liên thông bảo hiểm trẻ em 180 trường hợp, thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, sao y bản chính, v.v. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện đúng các quy trình thủ tục Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân về thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian nhanh nhất. Thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường và các mức thu lệ phí theo quy định. Năm 2021, bộ phận một cửa phường tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng và chậm giải quyết. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân được cấp ủy chính quyền phường tổ chức duy trì thường xuyên vào thứ năm hàng tuần, tiếp nhận và giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của phường, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Năm 2021, cấp ủy chính quyền phường đã tiếp nhận 100 lượt công dân, tổng số đơn tiếp nhận 24 đơn, đã giải quyết xong 15 đơn, đang giải quyết trong thời hạn và thẩm quyền 5 đơn. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 9 km về phía nam, xã Đồng Liên đã sớm được công nhận là xã nông thôn mới từ năm 2014. Trên cơ sở kết quả này, xã tiếp tục được tỉnh và thành phố Thái Nguyên chọn là đơn vị thực hiện trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2021. Đến nay, sau 3 năm thực hiện, xã đã cơ bản hoàn thành toàn diện các tiêu chí.
Xác định việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Những năm qua, cấp ủy đảng chính quyền của xã Đồng Liên đã tập trung ban hành các nghị quyết, chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt trong toàn bộ hệ thống chính trị và triển khai để nhân dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Văn Phin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết của tỉnh, của thành phố, và nghị quyết xã Đồng Liên về thực hiện xây dựng cái xã Đồng Liên thành một xã nông thôn mới nâng cao. Tối Ủy ban dân thực hiện chỉ đạo quyết liệt, các bộ phận là tổ chức thực hiện và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trên cái 19 tiêu chí đó thì đã phân công cụ thể rõ ràng cho các bộ phận phụ trách để nhằm nâng cao. Thì đến thời điểm này thì các đồng chí thì các bộ phận là đã hoàn thiện những cái tiêu chí về để minh chứng được thì trên thể hiện trên những cái hồ sơ sổ sách. Đấy, cũng thấy là đạt được kết quả trên địa bàn. Nó thông qua thì qua đó thì những người dân rất là phấn khởi. Vừa rồi lấy sự đánh giá sự hài lòng của nhân dân ấy, thì cơ bản là gần 90% nhân dân là sự hài lòng, đạt được cái xóm, cái xã nông thôn mới nâng cao.
Để góp phần hoàn thiện tiêu chí về quy hoạch cho xã, năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4886 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu sản xuất tập trung xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 141 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã và khu dân cư nông thôn xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch theo đúng quy hoạch được duyệt, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch nông thôn mới. Sau khi quy chế quản lý được duyệt, Ủy ban Nhân dân xã đã phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các tập thể, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện. Để thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế, xã hội, xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn. Đến nay, tỷ lệ đường được đầu tư bê tông hóa đạt tỷ lệ rất cao. Trong đó có trên 8 km đường trục xã và gần 10 km đường trục xóm đã bê tông hóa 100%. Đường ngõ xóm bê tông hóa trên 14 km đạt gần 80% và đường nội đồng đã bê tông hóa trên 12,3 km đạt gần 94%. Cùng với đó, xã đã đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu dân sinh. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu và chủ động đạt gần 84%. hệ thống điện sinh hoạt được chuẩn hóa theo quy định, 100% các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, đảm bảo an toàn. Hiện nay, 100% các trường học ở xã đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bà Phạm Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Liên đã nói về những hiệu quả tích cực của chương trình xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương.
Năm 2017 là chúng tôi được Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện cho chúng tôi được một ngôi nhà 2 tầng 8 phòng học rất là khang trang. Thế và cái hệ thống sân bê tông cũng như là cổng trường thì cũng là nằm trong cái gói hỗ trợ cho nông thôn mới, tạo điều kiện để cho thầy và cô được và các em học sinh được có môi trường học tập rất là tốt. Và trong năm 2020 thì trường chúng tôi kiểm định thì đạt mức độ cấp độ 3, thế và cũng đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Phát huy tiềm năng và thế mạnh sẵn có về sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã, các xóm tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên và nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập của người dân, phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nhân dân trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã và nhiều mô hình tổ hợp tác chăn nuôi trồng trọt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hoạt động có hiệu quả. Xã đang tiếp tục triển khai và thực hiện đề án trồng rau an toàn tại hợp tác xã rau an toàn ở xóm Xuân Đám theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Ngọc Nhân, xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, vui mừng chia sẻ.
Tôi trước thì không dám sản xuất nhiều, nhưng mà khi mà có cái phong trào ở nông thôn mới, thì được hướng dẫn được sự giúp đỡ của nhất là các phòng ban, phòng kinh tế, trung tâm khuyến nông. Thế thì tôi mạnh dạn là mở rộng diện tích. Thế và vườn tôi bây giờ là có khoảng 1.000 can quả các loại. Thế ngoài ra này tôi làm mỗi năm bằng chục vạn giống cây các loại. Sau khi trừ chi phí thì gia đình thu nhập khoảng từ 5-800 triệu một năm.
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với ban giảm nghèo cùng các ban ngành đoàn thể của xã tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào phát triển sản xuất, hướng dẫn các hộ nghèo sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Các chương trình an sinh xã hội ở xã, xóm đều được thực hiện đảm bảo đúng các quy định. Nhờ triển khai tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, nên đến tháng 11 năm 2021, trên địa bàn xã Đồng Liên chỉ còn 8 hộ nghèo theo tiêu chuẩn cũ, bằng 0,64%. Các hộ nghèo đều là đối tượng bảo trợ xã hội, giảm 3 hộ so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 51 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92%, trong đó trên 71% tỷ lệ lao động qua đào tạo. Để không ngừng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, những năm qua, trạm y tế xã đã được cải tạo nâng cấp khang trang với nhà 2 tầng, 13 phòng làm việc, có đủ điều kiện khám chữa bệnh cho nhân dân. Dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi chỉ còn 6,9%. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, gắn thực hiện cuộc vận động với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều năm liền, 100% các xóm thuộc xã đều đạt xóm văn hóa. Phấn khởi trước những đổi thay không ngừng của xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, ông Phạm Hùng Hưng, xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên cho biết.
Mấy năm gần đây thì trường, trạm, trụ sở, đường, làng, ngõ, xóm là khang trang, sạch đẹp. Người dân thì hồ hởi, phấn khởi vì cái tác động của cái xây dựng nông thôn mới đã làm cho bộ mặt nông thôn xã Đồng Liên ngày càng đổi mới. Thu nhập của người dân thì không ngừng được nâng lên. Mọi người thi đua lao động sản xuất để xây dựng quê hương xã Đồng Liên ngày càng giàu đẹp.
Hiện nay đội ngũ cán bộ công chức của xã là 16 người, trong đó 100% có trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị đạt chuẩn theo quy định của thông tư số 06 ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã phường thị trấn. Năm 2021, Đảng bộ xã Đồng Liên được Thành ủy đánh giá trong sạch vững mạnh, tiêu biểu. Chính quyền được Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị xã hội của xã đều được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí về quốc phòng và an ninh. Vui mừng khi nói về những kết quả nổi bật trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên cho biết.
Thời gian tới thì đối với ban chỉ đạo của chúng tôi là tiếp tục có cái sự chỉ đạo quyết liệt hơn, làm thế nào để cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiếp tục là bắt tay để vào xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu. Nó đòi hỏi là phải cao hơn, phải có cái sự quyết tâm cao hơn nữa của Đảng bộ, của chính quyền và của nhân dân. Thì chúng tôi sẽ có những cái sự chỉ đạo, rồi có những cái sự động viên nhân dân và tiếp tục tuyên truyền để người dân thấy được là cái sự cái lợi của mình về cái việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để làm cho quê hương Đồng Liên ngày càng khang trang, giàu đẹp và tiến tới là hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
Có thể khẳng định, hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã mang lại cho người dân trên địa bàn xã Đồng Liên cuộc sống ấm no, diện mạo nông thôn được quy hoạch, xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, người dân có việc làm và thu nhập ổn định. Để đạt được những thành công đó, chắc chắn phải có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, từ tỉnh đến thành phố Thái Nguyên, sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền xã và sự đoàn kết chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Quang, Trung Thành, Quang Trung, Đồng Bẩm, Phúc Hà. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 5 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2021, anh Hiệp có hộ khẩu thường trú tại phường Đồng Quang, ngủ dậy phát hiện bị mất một số tài sản, gồm một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30, một dây chuyền bằng bạc có gắn nanh hổ, một đồng hồ đeo tay, một nhẫn vàng 4 số 9, trọng lượng 4 chỉ, để trong phòng ngủ tại tầng 2 của gia đình. Qua kiểm tra camera, anh Hiệp phát hiện khoảng 2 giờ 35 phút cùng ngày, có một đối tượng nam giới trèo từ tầng 2 vào nhà lấy trộm tài sản trên. Tổng giá trị tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 70 triệu đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng đầu tháng 12 năm 2021, chị Hiền, sinh năm 1998, có hộ khẩu thường trú tại phường Tích Lương, có quen biết qua mạng xã hội Zalo với một đối tượng tự giới thiệu tên là Hải, sinh năm 1992, trú tại khu vực trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Quá trình nói chuyện, Hải có hẹn gặp chị Hiền. Đến khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021, Hải điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way đến đón chị Hiền đi chơi. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Hải chở chị Hiền về nhà. Đến đoạn đường Việt Bắc thuộc tổ 9, phường Trung Thành, Hải có mượn chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max của chị Hiền để gọi điện. Sau đó, Hải cầm điện thoại và bỏ chạy. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 85 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 687 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 466 ca với 1.984 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 100.000 đồng, điều tra làm rõ một vụ, một đối tượng, bắt giữ 8 vụ, 11 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 92 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe mô tô, 87 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 4 trường hợp lạng lách đánh võng, 8 trường hợp chở hàng quá tải, 7 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 55 trường hợp vi phạm, thu trên 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 187 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 49 trường hợp vi phạm, thu trên 13 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rất đậm. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rất đậm. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét đậm. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám điều trị liên hệ Khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.